là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và thời sự quốc tế sẽ là phản ánh về công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ 8 của tỉnh do phóng viên Đoàn Mến Tuấn Anh thực hiện. Cuối chương trình chuyên mục sức khỏe, trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng phát triển cây vụ đông, đặc biệt trồng cây vụ đông trên đất hai vụ lúa. Để đạt hiệu quả kinh tế cao, hàng năm tỉnh luôn phát động phong trào thi đua sản xuất cây vụ đông. Cùng với đó, từ năm 2016, tỉnh đã hỗ trợ 20% giá giống ngô lai cho hộ sản xuất ngô đông trên đất hai vụ lúa. Từ đó, đã khuyến khích nhiều nông dân sản xuất vụ đông. Nhiều mô hình sản xuất vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao như trồng bí xanh, cà chua tại huyện Văn Chấn, trồng rau tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ cho hiệu quả trên 100 triệu đồng mỗi hecta. Đặc biệt tại cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghi Lộ, huyện Văn Chấn, cánh đồng Đại Phú An, huyện Văn Yên sản xuất ngô vụ đông đạt kết quả cao năm 2017. Sản xuất vụ đông đã thu về khoảng 295 tỷ đồng. Theo kế hoạch vụ đông năm 2018, toàn tỉnh dự kiến trồng trên 10.000 hecta cây các loại, phấn đấu tổng giá trị sản phẩm đạt trên 300 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các ngành, tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, làm đất theo phương châm sáng lúa chiều ngô, đa dạng hóa chủng loại giống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng cơ cấu cây trồng vụ đông, tăng cường đưa cây trồng có giá trị cao vào sản xuất nhằm tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích.
Bằng nguồn vốn trung ương hỗ trợ khắc phục bão lũ năm 2017, dự án di dân bản Mú Cái Hồ huyện Mù Cang Chải được giao 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện còn chậm, không có sự chủ động của đơn vị chủ đầu tư trong thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép tách thành hai dự án để thực hiện. Tuy nhiên, theo Cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án lại nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Do vậy, huyện Mù Cang Chải đang tiến hành kiểm tra và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt. Vì vậy, số vốn giao dự án này rất khó có khả năng giải ngân. Hiện nay, Sở Kế hoạch Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chuyển số vốn đã giao cho dự án chuyển sang dự án kè Ngòi Thia, thị xã Nghi Lộ để thanh toán khối lượng hoàn thành.
Hôm qua, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Cửa Ngòi. Di tích Đền Cửa Ngòi tiền thân là một miếu nhỏ có khoảng cuối từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Đền thờ đuôi cô là Thánh mẫu Đệ nhất Thượng Thiên và Thánh mẫu Đệ nhị Thượng Ngàn. Sau này nhân dân phối thờ, lập ban và tôn thờ thêm Thánh mẫu Đệ nhị Tam Thoải Phủ, tạo thành ban thờ Tam Tòa Thánh mẫu. Theo thời gian, miếu nhỏ được tu bổ tôn tạo lại nhiều lần rồi trở thành đền Cửa Ngòi. Di tích đền Cửa Ngòi gắn liền với quá trình hình thành và phát triển vùng đất Ngòi Ngoan và bến đò Ngòi Ngoang, chứng kiến ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương nói riêng và đất nước nói chung. Đền Cửa Ngòi là thiết chế tôn giáo tín ngưỡng có từ lâu đời, nơi người dân gửi gắm những mong ước khát vọng về một cuộc sống ấm no, bình an, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc thị trấn Cổ Phúc nói riêng và huyện Trấn Yên nói chung. Di tích đền Cửa Ngòi được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là niềm tự hào, nguồn động viên, cổ vũ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị trấn Cổ Phúc và vùng lân cận tiếp tục làm tốt công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Trong 9 tháng năm 2018, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tiến hành 53 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện 115 đơn vị sai phạm về kinh tế với tổng số tiền gần 12,4 tỷ đồng. Và gần 34.000 mét vuông đất, kiến nghị thu hồi hơn 4,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 7,7 tỷ đồng và xử lý hành chính đối với 64 cá nhân. Cũng trong 9 năm qua, Thanh tra tỉnh đã kịp thời nắm bắt những vấn đề lĩnh vực có nhiều bức xúc mà dư luận quan tâm, chủ động phối hợp với các ngành liên quan theo dõi điều chỉnh kế hoạch thanh tra, đảm bảo không trùng lặp chồng chéo. Quá trình thanh tra đã kịp thời phát hiện xử lý sai phạm, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm ở một số đơn vị. Thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, tập trung kiểm tra đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tiền, tài sản và ngân sách nhà nước, kịp thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở bất cập trong công tác quản lý và cơ chế chính sách.
Giải trình diễn xe địa hình Yên Bái, trải nghiệm hành trình di sản tiếp tục diễn ra sôi động hấp dẫn. Sang chiều ngày 14 tháng 10, tại khu vực Thủy Điện Khao Mang, huyện Mù Cang Chải đã diễn ra thi đấu chặng 2 và bế mạc giải. Chặng 2 giải trình diễn xe ô tô vượt địa hình Yên Bái trải nghiệm hành trình di sản có sự tham gia của 20 vận động viên. Đây là các vận động viên đạt thành tích cao được lựa chọn qua thi đấu chặng 1 vừa qua. Tại chặng 2, thử thách đã được tăng lên cho các vận động viên đua xe địa hình. Chặng 2 chủ yếu là địa hình đất pha đá, đất pha bùn, địa hình hiểm trở với các khúc cua gấp, độ dốc cao, đá mấp mô. Theo các vận động viên, các chặng thi đấu tại Yên Bái có nhiều độ khó so với các địa hình trình diễn ở các địa phương khác. Nếu thi đấu ở chặng 1, thử thách là vượt hố sâu, bùn lầy, thì ở chặng 2, thử thách là vượt dốc cao, hố bùn, trước khúc cua dễ xảy ra nguy cơ trượt bánh, mất cân bằng xe. Tuy nhiên, các vận động viên dưới sự chuẩn bị tốt, tập trung cao độ và kỹ năng điêu luyện đã vượt khó thành công. Các vận động viên khi tham gia giải đấu đều hào hứng thi đấu với quyết tâm cao. Anh Bùi Anh Phương, thành viên câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam cho biết.
Mình cảm thấy rất là phấn khích, và những các cái cảnh quan mà trên cái cung đường anh em lên trên đây thì được chiêm ngưỡng từ những cái đồi mâm xôi và những các cái cảnh quan thiên nhiên rất là hùng vĩ. Và ở các cái bài thi thì anh em được trải nghiệm địa chất nó khác nhau, vì cái địa chất đấy là nó ảnh hưởng đến các cái bài thi của tất cả mọi người. Từ cái đất pha cát hay là như đất cửa trên này nó cũng là một cái khác so với những các cái cung đường khác mà anh em đã thi. Mình cảm thấy nói chung là rất là phấn khởi, và từ những các cái cảm xúc từ những các cái người dân, những đồng bào đứng cổ vũ ấy, nó cũng rất là ấn tượng và xúc động.
Hoạt động trình diễn ô tô vượt địa hình đã kích thích khả năng sáng tạo, tinh thần vượt khó của các vận động viên. Đây cũng là hoạt động mới, độc đáo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương. Các trận thi đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính, đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ. Qua đó tạo không khí sôi động, náo nhiệt. Anh Hờ A Sử, xã Chi Cu Nha, huyện Mù Căng Chải nói.
Đối với chúng tôi là người vùng cao ở đây thì đây là lần đầu tiên thấy trình diễn phi xe đô xe như này, thế là cảm thấy rất là vui, với lại thấy cũng rất là phấn khởi khi có cái đoàn tổ chức như này. Các trận thi đấu diễn ra thì nó cũng rất là hay và nó cũng mang những cái ấn tượng rất là, gọi là những cái ấn tượng để chúng tôi rất mong sau này để có những cái chương trình trải nghiệm khác để chúng tôi có dịch tham khảo.
Kết thúc giải trình diễn xe ô tô vượt địa hình, ban tổ chức đã trao giải nhất cho vận động viên Đinh Bá Trung đến từ Hà Nội, trao giải nhì và giải ba cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2018, trên báo Nhân dân số ra sáng nay đăng tải bài viết của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, với nhan đề tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Mặc dù đạt được nhiều kết quả trong công tác dân vận, tuy nhiên, bài viết cho rằng nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức Đảng một số nơi chưa có sự chuyển biến rõ nét, chưa thực sự coi trọng và đổi mới công tác vận động quần chúng, chưa thực sự lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu, động lực nhằm tạo đồng thuận trong thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội chưa đổi mới mạnh mẽ, kịp thời. Hoạt động giám sát phản biện xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu tình hình mới, chưa gắn kết chặt chẽ quyền lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhân dân với việc học tập phát triển đoàn viên, hội viên. Dường như những lo ngại về khả năng kiểm soát lạm phát năm 2018 vẫn là một thực tế đang hiện diện, khi mà một số yếu tố tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI có thể gia tăng, diễn biến bất lợi hoặc khó đoán định. Theo báo Hà Nội mới, trong xu hướng gia tăng tiêu dùng có thể làm tăng CPI trong quý 4 năm 2018, như một thông lệ hàng năm thì các cơ quan quản lý càng cần tập trung kiểm soát tốt quan hệ cung cầu, bảo đảm lưu thông hàng hóa liên tục, kết hợp phòng tránh khả năng tăng giá đột ngột, bất hợp lý. Một vấn đề khác cần làm tốt là bảo đảm lưu thông, sẵn sàng hỗ trợ nhà sản xuất, điệu có thể đến thẳng người tiêu dùng, tức là làm giảm tối đa tình trạng hàng hóa phải qua nhiều nấc trung gian. Dự báo giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 khoảng 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Thời gian thực hiện mục tiêu kiểm soát CPI không còn nhiều, nhưng cần trông đợi tin tưởng ở sự điều hành linh hoạt hiệu quả từ tầm vĩ mô để kiểm chế CPI ở mức tối đa. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, nước ta có khoảng 1.800 công ty lữ hành quốc tế và 5.000 công ty lữ hành trong nước với hơn 23.000 hướng dẫn viên đã được cấp thẻ hành nghề, nhưng chỉ có 5% số hướng dẫn viên làm việc chính thức cho các công ty lữ hành, còn lại làm việc tự do. Thực tế cho thấy, việc không phân loại xếp hạng trên thị trường sử dụng hướng dẫn viên hiện đang có phần lộn xộn, dẫn đến quyền lợi của cả người lao động lẫn người sử dụng lao động đều không được bảo đảm, gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch. Có thể nói, việc sắp xếp kiểm định chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch rất quan trọng. Chính vì vậy, bên cạnh việc cấp thẻ hành nghề, cần phải có sự phân loại xếp hạng hướng dẫn viên một cách rõ ràng và là bước đi cần thiết trong những giải pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững, có trách nhiệm giải quyết thách thức do sự tăng trưởng nhanh chóng của du lịch nước ta. Thời gian qua, không ít thông tin liên quan đến việc giáo viên phạt học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau xuất hiện trên mạng xã hội và môi trường truyền thông Internet. Đa phần là ý kiến chỉ trích, không ít người cho rằng môi trường giáo dục, môi trường văn hóa học đường đang xuống cấp. Một số người thậm chí còn bày tỏ thái độ cực đoan khi cho rằng trường học bây giờ không còn an toàn. Phương pháp giáo dục trong môi trường học đường chính là việc giải quyết hài hòa giữa roi vọt và ngọt bùi, trong đó ngọt bùi là thành tố chủ đạo, roi vọt nếu sử dụng cũng chỉ là hình thức để củng cố cho cái ngọt bùi lan tỏa. Nói cách khác, xây phải đi đôi với chống. Việc chống lại những biểu hiện tiêu cực, chống những thói hư tật xấu trong môi trường học đường là để phục vụ cho mục tiêu xây dựng cho cái tốt, cái đẹp sinh sôi phát triển. Vậy thì khi những vụ việc sự cố xảy ra trong môi trường văn hóa học đường, rất cần những góc nhìn khách quan, công tâm, cụ thể. Bất kỳ một hành vi thái quá, thiếu cân nhắc, thiếu thận trọng đều có thể trở thành những cái sảy, mà để cái sảy này cái ung thì phức tạp lắm.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, tại Đức, kết quả kiểm phiếu ban đầu tại bang Bavaria cho thấy Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo, đảng kết nghĩa với Đảng Liên minh Cơ đốc giáo của Thủ tướng Angela Merkel đã mất thế đa số. Cuộc bầu cử nghị viện tại Bavaria diễn ra ngày 14 tháng 10 là cuộc bầu cử đầu tiên trong vòng 5 năm mang tính chất quyết định sự tồn vong của Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel. Theo đài truyền hình của Đức, đến 10 giờ tối ngày 14 tháng 10, Đảng Liên minh Cơ hội Cơ đốc giáo giành được 37,4% số phiếu bầu, giảm 10 điểm so với cuộc bầu cử trước đó. Đảng Cực hữu chống nhập cư giành được hơn 10% số phiếu ủng hộ để lần đầu tiên có ghế trong Quốc hội. Bavaria là bang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng người tị nạn năm 2015, khi cao điểm có hàng nghìn người tị nạn tràn vào bang này mỗi ngày. Giới phân tích cho rằng bước lùi lịch sử của đồng minh bảo thủ của bà Merkel phản ánh sự chia rẽ trong liên minh cầm quyền liên quan đến chính sách nhập cư.
Tổng thống Mông Cổ Khanma Batunga vừa gửi lời mời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm nước này. Năm 2013, cựu Tổng thống Mông Cổ Enbe Dorji là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Bình Nhưỡng kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền. Theo báo chí nhà nước Triều Tiên, ông Batunga đã gửi lời mời qua một bức điện tín chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Các báo cũng trích dẫn lời của Tổng thống Batunga rằng các nhà lãnh đạo tiền nhiệm của hai nước đã xây dựng một nền tảng vững chắc cho quan hệ ngoại giao song phương. Nhà lãnh đạo Mông Cổ cũng đã nhắc lại chuyến thăm nước này của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, đồng thời khẳng định mong muốn được tiếp đón ông Kim Jong-un. Hiện tại, Mỹ và Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump. Ngoài ra, dự kiến ông Kim cũng sẽ có chuyến thăm đầu tiên đến Nga vào cuối năm nay.
Ngày 14 tháng 10, đơn vị đổ bộ thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận chung với lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Tanegishima, phía tây nam Nhật Bản. Đây là cuộc tập trận đổ bộ đầu tiên được tiến hành bên ngoài một trại huấn luyện của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Tham gia cuộc tập trận có hơn 200 thành viên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản và 10 thành viên thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, cùng nhiều tàu và trực thăng. Mục đích của cuộc tập trận là nhằm chuẩn bị cho chiến dịch giành lại quyền kiểm soát chuỗi đảo bị chiếm đóng. Các lực lượng Mỹ và Nhật Bản cũng tiến hành tập trận giả định giành lại quyền kiểm soát một sân bay trên đảo do đối phương chiếm giữ. Trước đó, ngày 13 tháng 10, khoảng 80 người của một nhóm dân sự đã tổ chức biểu tình phản đối cuộc tập trận này do lo ngại cuộc tập trận tương tự diễn ra bên ngoài các trại huấn luyện gây nguy hiểm cho người dân địa phương.
Truyền thông Afghanistan cho biết, ngày 14 tháng 10, nhiều trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Farah của Afghanistan đã bị lực lượng khủng bố Taliban tấn công, khiến ít nhất 22 binh sĩ thiệt mạng, 14 binh sĩ bị thương và 12 người bị bắt cóc. Càng gần đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử quốc hội, tình hình an ninh tại Afghanistan càng trở nên bất ổn. Ngày 14 tháng 10, Bộ Nội vụ Afghanistan tổ chức cuộc họp báo cho biết, để đảm bảo cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra thuận lợi vào ngày 20 tháng 10 tới, chính phủ Afghanistan đã quyết định tăng cường thêm 50.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc. các nhân viên an ninh có nhiệm vụ tuần tra giữ gìn trật tự tại các điểm bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những âm mưu tấn công. Ngoài ra, Afghanistan còn thành lập tổ an ninh cơ động để phản ứng nhanh với các tình huống bất ngờ có nguy cơ ảnh hưởng tới công tác bầu cử.
Mặc dù đã suy yếu khi đổ bộ vào bán đảo Iberia, nhưng cơn bão Leslie vẫn gây mưa to và gió lớn trên diện rộng, gây thiệt hại không nhỏ cho hai quốc gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cục Hải dương Đại Tây Dương Bồ Đào Nha đã ban bố cảnh báo đỏ tại 13 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Lisbon. Khi tấn công Bồ Đào Nha, mặc dù bão Leslie đã suy yếu xuống cấp 1, nhưng sức gió vẫn vùng gần tâm bão vẫn đạt 110 km/h. Cơn bão gây mưa to, gió lớn đã khiến nhiều cây cối bị gãy đổ bật gốc, khoảng 300.000 hộ gia đình phải sống trong cảnh mất điện. Mưa bão cũng là nguyên nhân khiến 27 người bị thương. Cùng thời điểm, Tây Ban Nha cũng phải hứng chịu mưa to và gió lớn với tốc độ lên tới 100 km/h. Cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã ban bố cảnh báo lũ lụt tại miền Bắc và Tây Bắc, đồng thời khuyến cáo người dân không nên lái xe ra đường. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa tại sân vận động thành phố Yên Bái sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị chương trình biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn thể dục cho lễ khai mạc đã cơ bản hoàn tất. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái được tổ chức 4 năm một lần, là dịp biểu dương lực lượng quần chúng, khơi dậy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, khẳng định vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe của nhân dân. Ông Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
Là chuẩn bị cho cái chương trình đồng diễn, diễu hành, thì ban tổ chức cũng đã hiệp đồng với các đơn vị có lực lượng tham gia diễu hành trong cái đại hội. Còn chương trình nghệ thuật chào mừng, đồng diễn biểu diễn ấy, thì hiện nay là hai đơn vị được giao, một là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh được giao cái chương 1, chương mở đầu, và một cái tổ đạo diễn của trường Đại học Thể dục Thể thao Sư Hà Nội lên đạo diễn giúp chúng ta, thì cũng đã đang triển khai rất tích cực, và các cái chương trình này hy vọng là năm nay cũng sẽ có những cái đổi mới hơn rất nhiều về trang phục, về đạo cụ, về cái tính nghệ thuật trong cái chương trình đồng diễn biểu diễn chào mừng đại hội.
Với chủ đề Yên Bái hội tụ tỏa sáng, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018 sẽ gồm phần lễ và phần hội. Lễ diễu hành biểu dương lực lượng sẽ có sự tham gia của hơn 1.600 người, gồm có 14 khối diễu hành với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và trên 20 đoàn vận động viên tham gia đại hội. Phần hội được xây dựng gồm 3 chương, chương 1 có chủ đề Yên Bái tưng bừng mở hội, nhằm phản ánh những nét văn hóa truyền thống, các lễ hội, trò chơi dân gian của các dân tộc trong tỉnh như dân tộc Mông, Dao, Thái, Tày, Kinh. Chương 2 có chủ đề Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn. Chương 3 có chủ đề Yên Bái đoàn kết vững bước tới tương lai. Mỗi chương đều có nội dung riêng nhưng có sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật múa và các môn thể thao, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả trong tỉnh những màn biểu diễn đặc sắc trong ngày lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8. Chị Hoàng Thị Thúy, biên đạo múa Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh nói.
Hiện tại bây giờ chúng tôi đang rất là gấp rút để luyện tập, tập ở trong cái nhà này. Cái nhà thi đấu này nó ồn ấy, lắm lúc nói nó không nghe được, nhưng mà vẫn là cố gắng luyện tập hết sức mình để cho cái buổi lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao được thành công tốt đẹp.
Để buổi lễ khai mạc diễn ra thành công, ban tổ chức đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tập luyện chương trình biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn thể dục từ ngày 15 tháng 9 tại hai địa điểm là sân vận động thành phố Yên Bái và nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, với sự huy động của trên 200 diễn viên và hơn 600 học sinh thuộc các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh. Hiện nay các diễn viên cũng như học sinh đang tích cực tập luyện để đại hội thành công và để lại nhiều ấn tượng đặc sắc. Thầy giáo Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Đoàn trường Trung thông Lý Thường Kiệt nói.
Đến với Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 của tỉnh Yên Bái lần này rất vinh dự và tự hào cho thầy và trò học sinh trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thì đã có hơn 400 em học sinh tập luyện rất là hăng say, nghiêm túc, và mong rằng đến với đại hội lần này với sự đóng góp của các em học sinh, đại hội sẽ thành công tốt đẹp.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 đang được các đơn vị khẩn trương hoàn tất, đảm bảo các nội dung kế hoạch đề ra. Với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018 sẽ thực sự trở thành ngày hội khỏe toàn dân, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sức khỏe.
Chuyên mục Sức khỏe.
Trong chuyên mục này hôm nay, sau phần thông tin, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu công dụng và một số loài thuốc từ chanh. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin chi tiết.
Lợi ích từ việc ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Giấc ngủ quan trọng bởi nó báo hiệu để cơ thể sản sinh hormone và các chất giúp kiểm soát các cơn đói của bạn, duy trì hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe và cải thiện trí nhớ. Vậy ngủ đủ 8 tiếng có lợi thế nào đối với cơ thể bạn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Trước hết là kiểm soát cơn thèm ăn. Nếu bạn không có thói quen ngủ đủ giấc, điều này sẽ làm gia tăng các nhu cầu của cơ thể, kích thích não bộ sản sinh ra các chất báo hiệu cơn đói. Điều này sẽ khiến bạn ăn nhiều hơn và tăng cân. Hỗ trợ hệ miễn dịch. Trong khi bạn ngủ, hệ thống miễn dịch sản sinh ra một chất quan trọng đối với tín hiệu tế bào, một số loại có tác dụng bảo vệ hệ miễn dịch bằng cách chống viêm và nhiều loại nhiễm trùng. Tăng tuổi thọ. Theo kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Sleep, nghiên cứu trong vòng 25 năm, trên 1,3 triệu người và hơn 100.000 ca tử vong cho thấy, những người chỉ ngủ 6 tiếng mỗi ngày có nguy cơ chết trẻ tăng lên 12%, nguy cơ này thấp hơn nhiều ở những người ngủ đủ 8 tiếng. Hỗ trợ chức năng trí nhớ. Bên cạnh việc điều hòa các chức năng miễn dịch và khẩu vị, ngủ đủ giấc giúp bảo vệ và tăng cường trí nhớ, các nghiên cứu cho thấy chất lượng ngủ tốt có thể hỗ trợ chức năng ghi nhớ của bộ não, giảm nguy cơ mắc các dịch bệnh. Nếu thiếu ngủ, bạn sẽ có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe như tiểu đường, bệnh tim mạch, béo phì và chứng khó thở khi ngủ. Những nguy cơ về sức khỏe này có thể được giảm thấp nếu bạn ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày.
Nguyên nhân khiến răng trở nên nhạy cảm. Răng nhạy cảm là cách gọi thông thường của hiện tượng quá cảm ngà hoặc triệu chứng ebot chân răng. Khi ăn uống những đồ nóng lạnh, ngọt chua hoặc hít phải không khí lạnh khiến răng có cảm giác ebot. Mặc dù không quá nguy hiểm nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới sâu răng và các bệnh về răng lợi khác. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những nguyên nhân khiến răng trở nên nhạy cảm sau đây. Trước hết là dùng quá nhiều nước súc miệng quá nhiều có thể gây nên tình trạng răng nhạy cảm do trong nước súc miệng có chứa axit, vì thế tốt nhất nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ nha khoa. Ăn thức ăn có tính axit, tiêu thụ quá nhiều các loại thực phẩm và đồ uống giàu axit là thủ phạm chính làm mòn men răng. Khi men răng bị mòn, các kích thích tố như nóng, lạnh, chua, ngọt khi ăn uống sẽ làm chuyển động dịch ngà trong ống ngà, dây thần kinh và gây ra chứng ebot. Chải răng quá mạnh hoặc bàn chải có lông quá cứng. Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến răng trở nên nhạy cảm dễ ebot là đánh răng quá mạnh. Đánh răng quá mạnh sẽ gây mòn răng, khi đó các kích thích nóng lạnh chua sẽ trở thành tác nhân gây ebot, vì thế nên chọn mua bàn chải lông mềm chuyên dụng cho răng nhạy cảm và tập đánh chải răng đúng cách. Tụt lợi, do nguyên nhân là sâu răng hay mòn răng đều làm lộ ngà răng ở phần dây thần kinh chân răng, làm cho răng trở nên nhạy cảm. Răng bị nứt, nhai đá, cắn, kẹo cứng có thể gây sứt mẻ gãy răng. Khi một chiếc răng bị nứt, các dây thần kinh tủy ẩn sâu bên trong sẽ trở nên dễ bị kích thích. Răng bị nứt cũng có thể dẫn tới tình trạng tích tụ của các vi khuẩn dẫn tới viêm nhiễm, gây ra tình trạng khó chịu và đau đớn ở răng. Nghiến răng. Nghiến răng thường xuyên khiến lớp vật chất cứng nhất trong cơ thể là men răng bị tổn hại mòn dần khiến răng nhạy cảm hơn. Dùng máng chống nghiến răng, điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống có thể ngăn chặn tình trạng men răng bị mòn do nghiến răng quá mức. Sâu răng. Sâu răng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới hình thành của hầu hết các vấn đề răng miệng và các biến chứng khác. Các lỗ sâu trên răng có thể làm lộ các dây thần kinh chân răng. Các tác nhân kích thích như lạnh, nóng, chua, ngọt có thể khiến răng bị ebot. Để giúp răng luôn chắc khỏe, ngoài việc loại bỏ các thói quen xấu gây hại cho răng miệng, cần đi lấy cao răng và khám răng định kỳ 1 đến 2 lần mỗi năm tại các khoa răng hàm mặt đảm bảo chất lượng. Quý vị và các bạn thân mến, chanh là loại quả quen thuộc được sử dụng hàng ngày trong đời sống của mỗi chúng ta. Nước vắt từ quả chanh vẫn hay được dùng để pha nước chấm giúp tăng hương vị cho món phở hay làm đậm đà thêm cho nước rau luộc. Lá chanh thái nhỏ cũng là gia vị ưa thích để ăn với thịt gà, các món ốc. Không chỉ vậy, chanh còn được dùng như thức quả giúp giải khát hay đồng hành cùng chị em trong sáng chế các loại mặt nạ làm đẹp tự nhiên. Chanh rất gần gũi và phổ biến, vậy nên rất dễ dàng và tiện lợi nếu chúng ta biết tận dụng loại cây này trong chữa trị các loại bệnh. Các bộ phận của cây chanh, đặc biệt là quả chanh có rất nhiều công dụng trong trị bệnh, trong đó có những triệu chứng rất hay gặp phải như cảm cúm, sốt, ho và nôn ọe.
Theo cuốn sách Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam, quả chanh có vị chua ngọt, tính bình, có tác dụng sinh tân, sản sinh các chất dịch trong cơ thể. Kiện vị, hòa đàm, làm hết đàm, trừ đàm. Làm cho đỡ hoặc hết ho, khư thử. Thử trì những bệnh do nắng gây ra. Muối chanh phối hợp với muối ăn dùng ngậm là bài thuốc chữa ho, viêm họng rất hiệu quả. Bên cạnh đó, dịch ép từ quả chanh là thứ nước giàu vitamin C, vitamin B1, muối khoáng, arachidic thường được dùng trong các trường hợp cảm sốt, viêm nhiễm tê thấp. Ở Ấn Độ, dịch ép quả chanh được dùng chữa bệnh thấp khớp, bệnh lỵ và tiêu chảy với liều dùng là mỗi ngày từ 30 đến 100 gram pha thành nước ngọt uống. Nước chanh còn có tác dụng làm trơn tóc. Cách thức tiến hành là vắt một ít nước chanh lên tóc sau khi gội đầu. Ngoài công dụng chữa bệnh, dịch ép từ quả chanh còn có công dụng tẩy màu. Vỏ quả chanh được dùng điều trị các trường hợp tiêu hóa kém, bụng đầy trướng. Phối hợp với hương phu, đương quy, nôn mửa, đau ngực phối hợp với bán hạ, trúc lịch và ho nhiều đờm, liều dùng là từ 5 đến 10 gram sắc nước uống. Vỏ quả chanh là nguyên liệu để sản xuất tinh dầu chanh. Tinh dầu này được dùng rộng rãi làm chất thơm trong kỹ thuật mỹ phẩm, làm thơm các dạng thuốc phiến, thuốc bột hay thuốc ngâm trong sản xuất dược phẩm. Bên cạnh quả chanh, lá chanh, rễ chanh, hạt chanh hay vỏ thân cây chanh cũng có rất nhiều công năng trong điều trị bệnh. Theo đó, lá chanh vị cay ngọt, tính ôn, có tác dụng hòa đàm, chỉ khái, lý khí. Lá chanh nấu nước sông chữa cảm cúm, giã nhỏ hấp nóng, đắp vào rốn trẻ em, chữa bị tiểu đầy bụng. Phối hợp với các đơn vị thuốc khác lại là bài thuốc chữa ho gà. Ngoài công dụng làm thuốc chữa rắn cắn khi phù hợp với rễ chanh, hạt chanh còn được một số nơi tận dụng để làm thuốc tẩy run. Dầu béo sản xuất từ hạt chanh thường xuyên được dùng trong công nghệ sản xuất và xà phòng. Vỏ thân cây chanh cũng là loại thuốc bổ đắng, giúp kích thích tiêu hóa, cách thức là sắc nước uống với liều dùng từ 4 đến 10 gram một ngày. Sau đây là các bài thuốc có chanh. Chữa trẻ em sốt cao co giật, vắt nước quả chanh cho uống liên tục và lấy vỏ chanh xoa vào lồng ngực, tay nhất là khửu tay, kheo chân. Chữa ho nôn ọe, quả chanh cắt thành miếng cho thêm vài hạt muối, ngậm, nuốt nước. Chữa ho khan mất tiếng, vỏ rễ chanh bỏ lớp ngoài, vỏ rễ dâu lấy lớp trắng, cùng rễ cây bươm bướm, mỗi thứ 15 gram sắc nước uống. Chữa ho gà, lá chanh 4 gram, lá táo 4 gram, rễ cỏ gà 4 gram, vỏ quýt 1 gram kết hợp cùng vỏ của một quả trứng gà sắc nước uống. Chữa cảm cúm, lá chanh từ 60 đến 80 gram, thêm nước đun sôi, xông cho đến khi ra mồ hôi. Chữa ho trẻ em, hạt chanh 20 hạt, hoa đu đủ 15 gram, lá hẹ 15 gram, nước 2ml, tất cả giã nhỏ trộn đều, thêm mật và hấp cơm, uống làm 3 lần trong ngày. Chữa rắn cắn, rễ chanh 8 gram, hạt chanh 4 gram, phèn chua 2 gram, gừng 2 gram, giã nhỏ, thêm 100ml nước sôi, lọc kỹ, uống làm 2 lần trong ngày. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo, kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5 MHz chuyển đổi về tần số 94,0 MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đi à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào. Em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe. Chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc. Con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi Bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, và để Bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.